Chương 41, chim khô bỗng chỉ uy thật là mong mưa đến mưa, mong gió đến gió. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không cảm thấy hơi kỳ lạ khi hòa thượng xuất hiện vào lúc này. Theo lý thuyết, thượng giới không thể hiểu được sự kiện lần này trong thời gian ngắn như vậy và phái người xuống hạ giới một lần nữa. Tuy nhiên, người đã xuất hiện trước mặt hắn, điều này chắc chắn phải có một biến cố nào đó. Tuy nhiên, lòng nhiệt huyết chiến đấu trong lồng ngực của Tôn Ngộ không đã khiến hắn không còn rảnh để suy nghĩ nhiều. Hắn vung tay lên, kim cô bổng xoay vài vòng và đến vai hắn. Mang theo kim cô bổng, Tôn Ngộ không trực tiếp phá không mà ra. Sau ánh sáng kim loại, Tôn Ngộ không đã đứng đối diện với hòa thượng trọc đầu kia. Cúi đầu nhìn băng yêu tháp bị chính mình đâm vào một cái lỗ lớn, Tôn Ngộ không chỉ có thể thầm xin lỗi trong lòng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt Tôn Ngộ không lại bốc cháy trong cơn thịnh nộ. Không khác, bởi vì Tôn Ngộ không nhìn thấy hòa thượng trọc đầu đang cưỡi ngựa, không ai khác, chính là đại ca kết bái của hắn, Bình Thiên Đại Thánh Miêu Ma Vương. Chỉ là lúc này Miêu Ma Vương không còn một chút uy phong này thường, trên người đầy gông xiềng, điều chứng minh tình cảnh của Miêu Ma Vương lúc này rất tệ. Đại ca là người sao đại ca? Đáng tiếc Tôn Ngộ không gọi nhiều lần, Miêu Ma Vương lại không một lời đáp. Đầu hói hòa thượng, ngươi đã làm gì với đại ca của ta? Tại sao hắn không nghe thấy ta gọi hắn? A Di Đà Phật, Bần tăng chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật, người chính là Tôn Ngộ không đi không tệ. Ta cũng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không, mau nói đi, các ngươi đã làm gì với đại ca của ta? Ha ha, không vội đâu, Tôn Ngộ không, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể quy y Phật đạo không? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ không chỉ trả lại Ngưu Ma Vương cho ngươi, mà còn giao toàn bộ thiên đình cho ngươi thế nào? Vậy ngươi nói cho ta biết trước, đại ca ta và những đầu yêu kia có sao không? Ngưu Ma Vương không có việc gì lớn, chỉ là thần thức của hắn bị ta phong ấn trong thức hải. Hiện tại hắn chỉ là một con trâu ngốc, những yêu quái còn lại cũng không chết, đều trở thành thu cưỡi của các Phật đà. Thế nào, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi có thể quy y không? Ta vung, lão lừa trọc, muốn ta quy y, không có cửa đâu, nếu không có việc gì, hôm nay ngươi chết chắc. Nói xong, Tôn Ngộ không vung tay phải, chim cô bổng đã nhanh chóng bay về phía Lưu Quang Vạn Thế Phật. Lưu Quang Vạn Thế Phật không ngờ Tôn Ngộ không còn lo lắng như vậy, nhưng sau một khắc lại ra tay giết người. Tuy nhiên, Phật Đà cũng tương đương đến, khi thấy kim cô bỗng bay tới, không hề bối rối, hắn đưa tay ra một điểm, một ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trước mặt Lưu Quang Vạn Thế Phật. Sau đó, kim cô bỗng va chạm với ánh sáng ngũ sắc với tiếng ầm vang. Dù sao hắn cũng thả lỏng, nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng ngũ sắc đã vỡ vụn, nó tiếp tục bay về phía mi tâm của Lưu Quang Vạn Thế Phật. À, cũng có chút bản lĩnh. Kinh ngạc trước sức mạnh của kim cô bổng, Lưu Quang Vạn Thế Phật liền điểm ngón tay, ba chùm sáng ngũ sắc lớn hơn nhiều so với trước đó xuất hiện, cũng thành một sợi dây đánh về phía kim cô bổng. Đáng tiếc, chỉ trong chốc lát, ba chùm sáng đã vỡ vụn. Kim cô bổng giống như một quả mận, mang theo ba chùm sáng trên người. Lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật có vẻ nghiêm túc, rõ ràng là biết mình đã đánh giá thấp kim cô bổng. Tay phải ông ta nhanh chóng điểm ra, liên tục 36 chùm sáng sáng chói bay ra, tiếp tục ngăn cản kim cô bổng. Tuy nhiên, một lát sau Lưu Quang Vạn Thế Phật nhíu mày thật sâu, bởi vì 36 chùm sáng đã bị đánh xuyên chỉ trong hai hơi thở. Lúc này Lưu Quang Vạn Thế Phật phát hiện ra hắn đã đánh giá thấp đối thủ, và đánh giá thấp rất nghiêm trọng. Cúi đầu xuống, hắn giơ hai tay lên, đầu ngón tay nhanh chóng điểm ra, liên tục 722 chùm sáng ngũ sắc khổng lồ và sáng chói xuất hiện trước mặt Lưu Quang Vạn Thế Phật. Bởi vì bị những chùm sáng chắn ngang tầm mắt, Lưu Quang Vạn Thế Phật cũng không chú ý đến việc những chùm sáng bị kim cô bổng xuyên qua đã biến mất. Chúng không phải vỡ vụn, mà đã bị kim cô bổng hấp thụ. Hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời chỉ huy những chùm sáng khổng lồ chắn trước mặt mình. Tuy nhiên, kim cô bổng dường như đã xác định được vị trí của Lưu Quang Vạn Thế Phật, không ngừng phá vỡ những chùm sáng và truy đuổi hắn, và dường như nó đang ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, Lưu Quang Vạn Thế Phật biến sắc. Những chùm sáng của chính hắn nhìn qua chỉ như những quả cầu ánh sáng ngũ sắc lờ mờ, nhưng hắn biết những chùm sáng này là gì. Tuy nhiên, chúng đã bị một cây gậy phá vỡ gần 1000 cái. Sự mất mát này đã khiến hắn đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì những chùm sáng mà hắn đã điểm ra trước đó đã bị phá vỡ lần nữa. Bây giờ, kim cô bổng đã gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng vàng của nó. Lưu Quang Vạn Thế Phật mặt hung ác, vung hai tay, nhanh chóng điểm ra. Và ngay lập tức, 1200 chùm sáng khổng lồ xuất hiện. Lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật đã bay ngược lại gần 100 dặm. Dường như những chùm sáng này mạnh hơn những chùm sáng trước đó rất nhiều. Kim cô bổng đã bắt đầu chậm lại sau khi phá vỡ 360 cái. Mỗi chùm sáng giống như một quả trứng gà có vỏ cứng. Không chỉ cần xuyên thủng vỏ cứng mà còn cần bị một loại lực lượng kỳ lạ trói buộc bên trong. Sau 722 chùm sáng, tốc độ của Kim cô bổng đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, nó vẫn đang tiến về phía trước một cách khó khăn. Và có thể thấy rằng Kim cô bổng đang mất sức. Sau 180 chùm sáng, Kim cô bổng cuối cùng cũng không thể tiến lên được nữa. Nó bị một chùm sáng khổng lồ bao phủ hoàn toàn và không thể cử động. Nhìn thấy Kim cô bổng đã bị trói buộc, Lưu Quang Vạn Thế Phật thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai hắn, nghĩ rằng mình đã an toàn, rồi sao? Giọng nói vừa dứt, một nắm đấm màu vàng đất hiện ra và hướng về đầu Lưu Quang Vạn Thế Phật. Đó là Tôn Ngộ Không, người đã chờ đợi ở đây trong một thời gian dài. Lưu Quang Vạn Thế Phật xoay đầu, và sau đó hai chùm sáng khổng lồ xuất hiện. Một cái ở phía trước và một cái ở phía sau. Chùm sáng phía sau chặn Tôn Ngộ Không, và chùm sáng phía trước lóe lên, đưa Lưu Quang Vạn Thế Phật vào bên trong. Khi Tôn Ngộ Không tiếp xúc với chùm sáng, nắm đấm của hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào và đập vào chùm sáng. Sau một lát, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một lực hấp dẫn không thể kháng cự truyền đến. Và sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa. Lưu Quang Vạn Thế Phật, người đang ở bên trong chùm sáng, đột nhiên cười ha ha, nói ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh đến mức nào, hóa ra chỉ dựa vào sức mạnh của binh khí của ngươi. Đáng tiếc, cho dù binh khí của ngươi mạnh đến mức nào, ngươi cũng không thể thoát khỏi việc bị tôi nhốt trong thủy giới vô biên. Ngươi nghĩ rằng Lưu Quang Vạn Thế Phật ta chỉ là kẻ ba hoa sao? Ha ha, bây giờ hãy nếm thử mức độ khủng khiếp của độc thủy vệ hồn. Trên thực tế, danh hiệu Lưu Quang Vạn Thế Phật không phải là một danh hiệu ngẫu nhiên. Người này đã tu luyện một loại thân thông cực kỳ mạnh mẽ, có thể đột nhiên ngưng kết các thế giới khác nhau, nhiều nhất có thể ngưng kết 10, không thế giới vĩ đại. Mỗi thế giới không khác gì thế giới thực, và Lưu Quang Vạn Thế Phật cũng là chí tôn của những thế giới này. Tuy nhiên, Lưu Quang Vạn Thế Phật không thể ngưng kết 10, không thế giới vĩ đại, nhưng hắn đã sử dụng cảnh giới thánh nhân đỉnh phong để ngưng kết 3.600 thế giới vĩ đại, 1.200 thế giới bên trong và 5.200 thế giới nhỏ, tổng cộng 1.000 thế giới. Và trong những thế giới này, hắn chỉ tu luyện 2 thế giới đến cực hạn. Một trong số đó cũng được sử dụng để nhốt Tôn Ngộ Không trong thủy giới vô biên. Thủy giới này đầy rẫy độc thủy và tử thủy. Nếu bị mắc kẹt trong đó, người sẽ không bao giờ có thể sống sót chỉ bằng cách sử dụng thủy giới vô biên này. Lưu Quang Vạn Thế Phật đã không biết đã giết chết bao nhiêu cường giả mạnh hơn mình. Còn một thế giới khác, đó là Lưu Quang Cực Tốc Giới. Đây cũng chính là thế giới bao bọc Lưu Quang Vạn Thế Phật. Chỉ cần thân ở trong thế giới này, bất kỳ cuộc tấn công mạnh mẽ nào từ bên ngoài cũng không thể tấn công tới Lưu Quang Cực Tốc Giới của hắn. Và nếu đối thủ quá mạnh, Lưu Quang Vạn Thế Phật có thể điều khiển Lưu Quang Cực Tốc Giới trong nháy mắt trốn vào hư không, từ đó bước vào những thế giới đếm không xuể của chính mình. Chờ khi an toàn, hắn sẽ xuất hiện trở lại trong thế giới thực. Có thể nói chỉ cần hắn muốn đi, không ai có thể ngăn cản được hắn. Và lần này hắn hạ giới cũng là bởi vì hắn đã đắc tội một người không thể chọc vào ở thượng giới và đang bị rất nhiều cao thủ vây khốn, khiến hắn phải trốn chạy tới bàn cổ giới. Khi đến bàn cổ giới, hắn ngay lập tức tìm đến Phật môn ở trong giới này. Khi hỏi thăm tình hình của giới này, hắn phát hiện ra rằng Quang Minh Tự Tại Phật, người đã trốn thoát cùng hắn, cũng đang ở đây. Hắn rất vui mừng. Nhưng sau đó các đệ tử của Phật môn nói với hắn rằng Quang Minh Tự Tại Phật đã bị Tôn Ngộ Không giết chết. Điều này khiến Lưu Quang Vạn Thế Phật vô cùng tức giận. Vì vậy, không nói hai lời, hắn cưỡi Ngưu Ma Vương và đi thẳng về phía Bắc, định tìm Tôn Ngộ Không để trả thù. Tuy nhiên, có một chút rắc rối nhỏ, nhưng không quan trọng. Tôn Ngộ Không vẫn bị nhốt trong thủy giới vô biên của hắn. Vậy cũng là thời cơ trả thù đã đến. Lúc này, Tôn Ngộ Không đang lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong thủy giới vô biên.